đến với quý thính giả. Chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Mỗi Dinh thì xin thân mến chào tái ngộ với quý thính giả của chương trình Tình yêu và Gia đình. Và xin chào chị Thu Nga từ Dallas, từ Grand Prairie.
Dạ vâng, Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào chị Vũ Thanh Thủy. Và hôm nay chúng ta trở lại với tình yêu và gia đình thì ông mặt trời coi bộ là ông chói chang quá rồi đó chị Thủy. Tại vì bây giờ đã là 85 độ rồi và cái con số 8 này nó lần lần nó sẽ thay thế vào cho con số 9. Và chúng ta thật sự là bước vào mùa hè rồi. Và trong cái chương trình mà tình yêu gia đình nóng hổi như thế này thì ông mặt trời ông lại còn nóng hơn nữa đó chị.
Đó là Dallas rồi chị Thu Nga ơi. Ở Houston thì ông mặt trời bây giờ đang lặn đi đâu mất từ sáng cho tới bây giờ.
Hồi sáng thì
trời có mưa. Rồi sau đó thì buổi trưa nắng lên được một tí dịu dàng xong rồi bây giờ lại lặn mất tiêu luôn. Cho nên thời tiết rất là dịu dàng, không có đến nỗi nóng lắm, có cảm tưởng như vẫn còn là cuối xuân hay là đầu thu vậy đó chị Thu Nga, chứ chưa có đến nỗi là mùa hè. Đó là đặc biệt ngày hôm nay thôi.
Thấy là ở tại Houston á, thời tiết có vẻ là dễ chịu hơn tại Dallas Fort Worth. Vì vậy cho nên là mấy cái cây ăn trái, hoa, lá, cành gì ở bên Houston á, thấy cũng có vẻ là dễ mọc hơn. Và tuần vừa qua thì Thu Nga đi qua bên thăm Houston thì quả thật là Houston mát hơn là ở bên này. Và Thu Nga thấy là nhà nào cũng có hoa, lá, cành. Bây giờ là đẹp quá trời. Thật tình ra thì ở tại Dallas Fort Worth trời cũng chưa có nóng lắm. Nhưng mà sẽ có không có còn cái số 8 nữa khi mà tới buổi trưa đó chị. Tuy nhiên là thời tiết như vậy cũng tốt lắm rồi.
Vâng, nhưng mà nếu nói đến chuyện hoa lá cành thì Dallas không thể nào bằng Houston được chị Thu Nga ơi. Yeah. Tại vì bên này nhờ ẩm đó, rồi lại là nhờ cái thành phố mà hay bị đọng nước, hay bị lụt, cho nên cây cối, cây cỏ cả tốt hơn ở các nơi khác. Yeah. Nhất là ở Dallas thì thời tiết rất là khô, không có ẩm như ở đây thì dễ chịu hơn, nhưng mà về cái phương diện mà người ta cảm thấy, không có cảm thấy cái độ ẩm nó làm cho nóng oi bức. Nhưng mà bù lại đó, hoa lá cành thì chắc chắn là sẽ cần phải tưới bón nhiều hơn. Nhưng mà nói đến chuyện tưới bón đó chị Thu Nga, thì trong suốt 3 tuần lễ vừa qua chúng ta có nói đến cái đời sống hôn nhân và những cái khó khăn trong đời sống của vợ chồng. Mà ai cũng nói đến cái chuyện vợ chồng là ăn đời ở kiếp và lấy nhau là ăn đời ở kiếp. Trong khi không có một cái chuẩn bị gì cả. Trong khi chị thấy không, nếu mà muốn đi học ngay như chúng ta đi học đó, ít nhất là trong bậc trung học là cũng hết 12 năm rồi. Xong rồi lên đại học lại còn từ 4 cho tới 12 năm nữa. Nếu mà học những cái ngành tiến sĩ hay là đấy thì là sẽ mất thêm khoảng thời gian đó nữa. Để mà ra chỉ có một cái nghề, mà cái nghề này thì mình cũng sẽ chỉ làm khi mình ra trường mình thêm mười mấy năm, như vậy là mình cũng phải khoảng gần 30 tuổi rồi phải không chị Thu Nga? Mà mình chỉ làm cho tới khoảng 60-65 thôi, có 30 năm thôi mà mình phải bỏ ra 20 mấy năm trời để mình đi học. Trong lúc cái nghề làm vợ chồng với chị, xin lỗi phải chữ nghề cho ngọt kép, thì mình sống suốt đời 100 năm đầu bạc răng long với nhau mà không có ai học một, hầu như không có học một ngày nào hết trơn trước khi mà lấy vợ lấy chồng. Chả trách gì mà bây giờ mà quá nhiều cuộc hôn nhân bị đổ vỡ hả chị Thu Nga ha?
Dạ vâng, khi mà nói cái nghề vợ chồng này thì dĩ nhiên là mở ngoặc kép và đóng ngoặc kép, nhưng mà đây là một bài viết của Thượng tọa Thích Chí Siêu. Và có cái câu hỏi là có bao giờ bạn nghĩ là đời sống vợ chồng cũng là một nghề hay không? Và chắc chắn mọi người đều nghĩ là vợ chồng là chuyện tình cảm yêu đương, cớ sao gọi là một nghề. Thế nhưng mà chúng ta cũng thấy rằng cái gì cũng vậy hết. Nếu mà chúng ta không có học hỏi, chúng ta không có được hướng dẫn, thì khi mà cái con bướm mà nó hết có bay lượn ở trong bụng của chúng ta rồi, thì chúng ta sẽ đâu có phải là cái mình ở với nhau là tình yêu nó sẽ mãi mãi nó làm cho mình là háo hức nôn nao đâu. Cái khi mà tình yêu mà nó dịu xuống rồi thì còn có cái nghĩa, và cái đó là cái đạo vợ chồng. Vì vậy cho nên nếu mà không được hướng dẫn và không có được một cái tâm lý mà vững vàng khi mà lấy vợ hay là lấy chồng đó, thì có những cái rắc rối về sau mà chúng ta cũng đã nghe nhiều cái thảm cảnh gia đình xảy ra. Có phải chăng đó là vì mà chúng ta không có chuẩn bị mà chúng ta gọi nôm na mà gọi một cách bình dân đó là nghề, phải không chị Thủy?
À, vâng, cái nghề này cũng tương tự như đầu tư vậy chị Thu Nga. À, chúng ta cũng biết rằng có rất nhiều, chị Thu Nga thấy á, nhiều người đi học ra luật sư, bác sĩ, kỹ sư, tất cả phải hết hay là tiến sĩ rất là nhiều năm trời. À, tất cả từ nhỏ đến lớn là cũng phải cả đến cả 20 năm trời. Nhưng mà rồi sau đó có những lúc đâu phải nghề nào lúc nào cũng làm mình vui đâu, có những lúc cũng làm cho mình chán nản, xuống tinh thần, bực bội với cái nghề đó, nhưng mà đã tốn quá nhiều thời gian công sức trong cuộc đời để mà đầu tư vào nó rồi thì người ta vẫn cố gắng để người ta vượt qua và lại tìm lại cái niềm vui trong cái công việc của mình. Còn đối với cái chuyện mà làm vợ chồng đó chị Thu Nga nhỉ, à, vì không có đầu tư, không có tốn công sức gì bao nhiêu, cái lúc gặp nhau, lấy nhau, yêu nhau, thành ra sau đó khi mà gặp cái gì mà bất mãn hay là bất đồng ý kiến thì rất là dễ dàng buông xuôi bỏ cuộc, à, mà vì vậy mới đưa đến chuyện đổ vỡ của gia đình. À, dùng cái chữ nghề này thì cả tình là nghe hơi có vẻ hơi kỳ cục, nhưng mà cũng là một cách để mình so sánh rồi chị Thương Nga. À, ví dụ bây giờ mở một cơ sở đầu tư, một cơ sở thương mại chẳng hạn, à, chị cũng thấy rằng trời ơi, những cái người chủ nhân các cơ sở thương mại nhỏ của Việt Nam mình đó, à, dồn hết tất cả mọi cái vốn liếng mình có, tiền nong trong nhà, rồi đi vay mượn hết mọi nơi, xong rồi làm việc hầu như là làm cả ngày là cả đêm, suy nghĩ 24 tiếng đồng hồ cho cái công ăn việc làm của mình nó phát triển, rồi ngay cả khi mà nó gặp khó khăn thì cũng cố gắng tìm cách khắc phục rồi vươn lên rồi nhờ người giúp đỡ đủ mọi thứ hết. Giá mà trong đời sống vợ chồng mình cũng làm như thế, như là mở một cái sở thương mại hay là học một cái nghề đó thì chắc là các gia đình đã khá hơn nhiều chị Thương Nga ha.
Dạ vâng, đúng như vậy rồi. Và nếu mà chúng ta thấy rằng là gia đình giống như là một cái bảng hiệu gia đình chẳng hạn, và hai vợ chồng là đầu tư với nhau, và nếu mà không có đầu tư đúng cách và không có học một cái nghề vững chắc á, thì sau này á, thì cũng giống như là cái bảng hiệu gia đình của mình, nó nghĩa là nó kêu bằng rộn ràng khai trương mà tới âm thầm đóng cửa, ví dụ như vậy. Và chúng ta thấy rằng khi cái bảng hiệu này mà nó đóng cửa thì có nhiều cái việc mà nó xảy ra, ví dụ như là một cái câu chuyện mà thương tâm lắm. Vào tháng 7, vào ngày 7 tháng 1 năm 2008 thì có một người Mỹ gốc Việt 38 tuổi, khi mà canh không lành canh không ngọt, cơm không lành canh không ngọt rồi đó, thì anh này đã ném 4 đứa con nhỏ từ 4 tháng cho đến 3 tuổi trên một chiếc cầu tại tiểu bang Alabama. Và theo tin tức thì hai vợ chồng anh này thường cãi nhau suốt ngày, hầu như là không có ngày nào mà hàng xóm không nghe vợ chồng anh to tiếng mắng chửi nhau. Và ngoài việc mà hay cãi lộn với nhau ra thì anh còn uống rượu và xài những cái loại thuốc mà loại thuốc kích thích nữa, nên có lúc mà anh không kềm chế và nổi cơn gọi là tham sân si đó. Vào ngày nói trên thì sau khi cãi nhau với vợ thì anh đã xách 4 đứa con lên xe và đem ra liền xuống cái cầu. Sau đó thì cảnh sát đã tìm được xác của 4 đứa trẻ này, và khi ra tòa anh đã thú tội và nhận án tử hình. Thì câu chuyện này chúng ta thấy rằng quá thương tâm, phải không chị Thủy? Đó là một trong những cái vấn đề mà khi mà không có được hướng dẫn đúng cách để mà làm vợ chồng với nhau.
Yeah. Vâng, đúng như vậy. Đây là câu chuyện của người Việt Nam, thành ra làm rúng động cộng đồng Việt Nam trong cái thời điểm đó. Thì trong chương trình Tình Yêu và Gia Đình cũng có nhắc đến trường hợp của người đàn ông này, nhưng mà rất nhiều trường hợp khác chị Thương Nga, lâu lâu chúng ta đọc thấy những cái tin nho nhỏ, tin nho nhỏ nhưng mà cũng là những cái tin chết người mà Việt Nam mình hay gọi là tin từ thành thế tỉnh đó, tin nói theo ngôn ngữ báo chí để gọi là tin xe cắn chó, nhưng mà gọi là xe cắn chó nhưng mà thật ra có rất nhiều, nếu mà để ý những cái tin đọc nho nhỏ đó sẽ thấy những cái vụ đánh nhau này, vợ chồng đánh nhau rồi bắn nhau rồi giết nhau rồi cảnh sát bị gọi đến, những cái vụ mà án mạng xảy ra rất là thường xuyên, hầu như hàng ngày báo hàng ngày nào dở ra cái trang trong, cái trang hai là quý thính giả cũng có thể đọc thấy những cái tin như vậy. Đa số đều đến từ những cái sự cãi vã gia đình, cũng như có lần chị Thương Nga biết không, ở ngày xưa ở bên lúc mà còn ở bên San Diego thì cũng có một cái tin rúng động khi mà có một ông tỷ phú ở một căn nhà ngay bờ biển, ngay cái cliff, ngay bên cái đỉnh cao của bờ biển của La Jolla ở San Diego đó chị, tức là cái nhà phải cả mấy chục triệu đồng. Ông cãi nhau với vợ xong rồi ông mới nhảy ra, ông mới phóng lên cái xe Mercedes mà xe đua mui trần, ông phóng lao thẳng qua khỏi cái clip đi xuống biển luôn. Thành ra hồi đó ai cũng ngẩn ngơ, trời ơi, giàu có vô cùng như thế mà chỉ một cái cơn cãi vã như vậy mà bỏ tôi mất cả một cái sinh mạng. Thành ra cái điều đó là điều quan trọng vô cùng. Thưa quý thính giả, trong cái 3 tuần vừa qua thì chúng ta có nói đến những cái sự khó khác biệt về vấn đề gia đình, rồi về vấn đề học vấn, rồi về tôn giáo, về chủng tộc. Thì trong ngày hôm nay thì giống như là một cái buổi mà để mà kết thúc, gom góm lại tất cả những cái sự khó khăn đó. Thì chị Thu Nga với Vũ Thanh Thủy muốn nói đến, muốn mượn cái bài viết này cũng đang luân lưu ở trên Internet do một số các thân hữu gửi tới đó, để nói đến cái mà trong ngoặc kép gọi là cái nghề làm vợ chồng. Có ai học cái nghề này không? Và được huấn luyện bao lâu, đã học bao lâu, đầu tư bao nhiêu công sức vào trong cái điều này để mà có thể hoàn tất được cái, để gọi là hoàn tất thì không đúng, để mà có thể tìm được cái hạnh phúc trong gia đình. Tại vì không có một cái nghề nào mà nó cho người ta cái phần thưởng và cái kết quả tốt đẹp bằng cái nghề làm vợ chồng, mà làm cho đúng thì sẽ được hạnh phúc cả đời, mà rồi từ những cái hạnh phúc trong gia đình sẽ lan lây ra hạnh phúc ngoài xã hội, rồi đến đời này, đời con, đời cháu, nó có một cái ảnh hưởng rất là to lớn, rộng lớn vô cùng, mà hầu như mình không có, những người bạn trẻ thời nay không có quan tâm bao nhiêu, cứ gặp nhau, yêu nhau một cái là đùng đùng lấy nhau, mà không có suy nghĩ trước hơn và không có lo học hỏi, hả chị Thu Nga nhỉ?
Dạ vâng, đúng như vậy, và nhất là khi mà tuổi trẻ mới gặp nhau rồi yêu nhau, thấy cái tiếng sét ái tình đó thì là sẽ cưới nhau. Nhưng mà sau khi mà cưới nhau rồi thì khi mà tình yêu nó bay đi rồi đó thì mới thấy rằng bao nhiêu cái việc mà nó phiền toái, bao nhiêu cái sự rắc rối của cuộc đời và bao nhiêu những cái sự va chạm lúc đầu thì nhỏ nhỏ nhưng mà sau đó bùng ra. Và đa số thì người ta lập gia đình vào cái lứa tuổi mà ở trung bình từ 18 cho đến 25 chẳng hạn. Thì lúc đó đó thì cái tình yêu của họ làm cho họ mờ mắt đi. Họ không có một chút cái khái niệm căn bản tối thiểu nào vào đời sống gia đình, tâm lý, sinh lý, tình cảm hết. Và thấy người ta lập gia đình thì mình lập gia đình, và thấy con tim mình rung động thì mình lập gia đình thôi. Nhưng mà thưa quý vị, có bao giờ quý vị nghĩ rằng đời sống gia đình, vợ chồng cũng là một cái nghề hay không? Và chắc chắn rằng khi mà chúng tôi dùng cái chữ nghề này đó thì quý vị sẽ nói rằng hai bà này sao bữa nay nói chuyện kỳ quá, tại vì vợ chồng là tình cảm với nhau, nhưng mà tại sao gọi là cái nghề? Nhưng mà ở đây chúng tôi chỉ muốn nói đến là cái cách mà hướng dẫn cho các con em của chúng ta để mà biết một cái sự va chạm sau khi mà đã ăn ở với nhau rồi. Ngay chính chúng ta cũng vậy, nếu mà chúng ta không có văn ôn vũ luyện và chúng ta không có biết chúng ta sẽ trải qua những cái thời kỳ mà sau cái tuần trăng mật rồi, sau cái tuần tình yêu rồi, thì chúng ta phải có những cái bổn phận, và cái bổn phận đó nếu mà chúng ta không có được hướng dẫn trước, chúng ta không có chuẩn bị trước, thì đôi khi chúng ta thấy rằng ô, tại sao là mình phải đối diện với một cái đời sống mà nó phiền toái như vậy, mà trong khi đời sống độc thân của mình không có, phải không chị Thủy?
Vâng, tiếng Việt Nam mình cũng có một cái chữ mà người ta ví cái chuyện vợ chồng nó lên gần như một loại tôn giáo, người ta gọi là đạo vợ chồng đó chị Thư Nga.
Dạ, vâng,
cũng như đạo làm người đó. Nhưng mà thật ra đó, tất cả mọi tôn giáo hay đạo á, thường trong khi những cái chuyện đạo vợ chồng hay đạo làm người này thường chỉ dạy mình làm những cái bổn phận của vợ chồng thôi, những cái trách nhiệm, biết bổn phận trách nhiệm của mình để chu toàn. Cho nên cha mẹ Việt Nam nó thời kỳ xưa, khi mà con gái con trai mà sắp sửa lập gia đình, chị thường thường chỉ dặn dò là ồ, con trai con phải biết lo cho vợ con phải biết chung thủy, đừng có ăn chơi làm lười biếng rồi làm cho vợ con khổ. Rồi còn dặn con gái thì chỉ biết là hãy yêu thương chăm sóc cho chồng con, rồi nhẫn nhịn cho gia đình hạnh phúc, chứ không có chỉ dạy những cái cách thức như thế nào làm sao để được hạnh phúc. Cho nên á, cái đạo vợ, cái mà người ta gọi là đạo vợ chồng trong ngoặc kép đó, thì biết được bổn phận cũng là một cái điều rất là cần thiết, cái đó là cái căn bản đương nhiên rồi, nhưng mà chưa đủ đem lại hạnh phúc, mà chỉ giúp cho gia đình sống bình yên không sóng gió thôi, nhưng mà chưa có hạnh phúc được. Còn đây nếu chúng ta coi đó như một cái nghề đó chị Thư Nga, giống như một nhân viên mà biết bổn phận của mình đi làm là phải chăm chỉ đúng giờ nè, xong rồi lúc nào cũng nghĩ đến cái chuyện lợi ích của cái cơ sở mà mình đang làm nè, rồi mình bỏ công góp sức ra, thì tự nhiên là tất cả mọi người xung quanh nhìn thấy như vậy, chắc chắn là anh này sẽ sớm được tăng chức tăng lương, và mọi người sẽ tin cậy, sẽ trông đợi ở người này, tại vì thấy rằng người này bỏ tâm bỏ sức vào trong cái công việc của mình đang làm. Thì trong cái đời sống gia đình cũng thế, nhưng mà khi mà nói đến những cái bổn phận hay trách nhiệm đó thì đồng thời cũng nên nói những cái quyền lợi nói ra. Chị Thư Nga nhỉ, giống như cái chữ nghề nghe nó có vẻ trắng trợn, thì cái chữ quyền lợi trong đời sống vợ chồng nó cũng hơi trắng trợn, nhưng mà đó là một cái rất là thực tế. Tại vì nếu mà không biết đến quyền lợi của mình ấy, thì mình sẽ không biết hưởng, mà mình sẽ không biết ghi nhận, mà sẽ không biết vun sới để mà bảo vệ cái điều đó. Trong đó cái quyền lợi được hạnh phúc, hay là quyền lợi được bình đẳng, quyền lợi được có đối thoại cởi mở với nhau, cái quyền lợi được tha thứ, được ngay cả cái quyền lợi được phạm lỗi lầm rồi sau đó được tha thứ, được chấp nhận cái sự khác biệt của nhau, thì đó là tất cả những cái điều đó là những cái điều mà các cặp vợ chồng trẻ cũng cần nên học hỏi để chị, phải không chị?
Dạ, dạ vâng, chắc nhưng mà chắc chắn rằng có thể là ở ngoài kia có những vị thính giả mà sẽ không có đồng ý với chúng ta, tại vì họ nghĩ rằng với cái tình yêu đó, trong vợ chồng tình yêu của trai gái đó thì họ sẽ vượt qua được tất cả mọi thứ. Và nếu mà quý vị không đồng ý hay là đồng ý, hay quý vị có những cái kinh nghiệm và quý vị có đồng ý rằng cái việc mà lấy vợ lấy chồng cũng giống như chúng ta tạo dựng một cái nghề và chúng ta cũng phải học hỏi, thì quý vị có đồng ý như vậy hay không thì quý vị xin gọi vào để đóng góp ý kiến ở số 713-664-8002. Và quý vị thấy không, nghĩ lại ở đời trước các nghề nào mà trong đó người ta không có dạy được mà phải cứ làm rồi cái trở thành một cái người mà là biết tất cả mọi thứ. Nhưng mà chị Thủy cũng có cái câu là trăm hay không bằng tay quen. Nếu mà cứ từ từ yêu nhau rồi tất cả mọi thứ đều vượt qua thì cũng có
đúng
thể vượt
vậy.
Qua. Dạ, dạ vâng, thành ra
đúng, có thể là cái việc không đồng ý. Dạ. Thấy rằng sao mà chúng tôi cái đúng là tư tưởng nhỏ gặp nhau. Thì cũng đang nghĩ trong đầu với câu mà chị Thương Nga nói đó, trăm hay không bằng tay quen. Nếu mà mình cứ quen làm, cứ luôn luôn vun sới cho cái điều đó đó thì lâu ngày nó sẽ hay hơn là những người nói năng thật là hay, hay là chuẩn bị thật là đâu ra đấy nhưng mà không có hành động thành thì cũng không có đi đến cái kết quả nào cả. Vâng, 713-664-8002, xin mời quý thính giả cùng gọi và đóng góp những cái ý kiến của quý vị về cái điều mà chúng tôi gọi rằng những cái bài học để làm vợ làm chồng trong cái cuộc sống này. Vâng, xin được mời vị thính giả đầu tiên trên đường dây ạ. Dạ vâng, chúng tôi nghe đây. Xin mời vị thính giả đang ở trên đường dây. 713-664-8002. Vị thính giả này gọi vào nãy giờ chị Thu Nga. Yeah. Xong rồi sau đó cúp đi rồi bây giờ lại gọi trở lại nhưng mà lại không thấy lên tiếng. 713-664-8002. Nếu quý vị không lên tiếng chúng tôi sẽ phải đổi đường dây khác thôi. Vâng, xin quý vị vui lòng gọi lại. Thật ra đó chị Thu Nga, ngoài ra đó, khi trong mấy tuần vừa rồi khi mà mình nói về những cái vấn đề mà khác biệt, đó đưa lên những cái khó khăn, nhưng mà nếu để thì giờ ra tìm hiểu, học hỏi thì cũng dễ dàng khắc phục tất cả những cái khác biệt về gia đình, về học vấn, về chủng tộc hay về tôn giáo, phải không chị nhỉ?
Dạ, dạ vâng, đúng như vậy rồi. Là tại vì tình yêu suông đó, nó không có đủ đem lại hạnh phúc, mà tình yêu chỉ là một cái động lực mà thúc đẩy cho hai người đến với nhau thôi. Nhưng mà khi mà sống chung với nhau mà có tìm được hạnh phúc và cái hạnh phúc này có kéo dài hay không thì nó đòi hỏi mỗi người phải biết cư xử với nhau. Và giống như chị Thủy hồi nãy nói thì cái điều đó gọi là đạo vợ chồng đó. Giống như là một nhân viên biết bổn phận của mình là đi làm chăm chỉ đúng giờ, nhưng mà chưa chắc anh ta làm việc giỏi, biết tăng lợi cho chủ. Nhưng mà đây chúng ta nói cái cách này đó là để mà vun sới cho gia đình của mình càng ngày càng được hạnh phúc, mà tiền tài thì cũng càng ngày càng tăng. Thành ra nếu mà chúng ta không có biết cái điều này đó, ngoài cái bổn phận và trách nhiệm người vợ cũng cái việc mà quyền lợi thì chúng ta nói có nghĩa rằng cái quyền lợi này đó là mình cũng có dùng cái chữ mà có thể là thính giả sẽ nói rằng cái chữ này nó không có trúng, nhưng mà cái quyền lợi ở đây là ví dụ như là người vợ hay là người chồng, ví dụ như người chồng đi thường thường là keo kiệt, bủn xỉn, không có cho vợ đi nghĩa là mà tiền đông cái gì đó chị, gạo đông mà tiền phát,
vâng.
Ví dụ như vậy đó, thì cái người vợ có thích ứng được với cái hoàn cảnh đó không? Hay là ngược lại người chồng thấy bà vợ là vung tay quá tráng, nghĩa là cái gì cũng mua mà
tối ngày đi đi shopping vậy.
Dạ vâng, thì là có chịu được hay không? Thì cái đó
thời buổi này
hay không? Dạ.
Thời buổi này là thực tế vô cùng chị Thương Nga.
Yeah.
Có qua có lại mới toại lòng nhau, thành ra cái vấn đề quyền lợi cũng là vấn đề cần được đặt tới để mà bảo vệ quyền lợi cho nhau và cũng như vậy là cho gia đình nữa. Vâng, xin được mời vị thính giả đầu tiên trên đường dây ạ.
Hello.
Dạ vâng, chúng tôi nghe đây. Xin được biết cái danh của ông.
Dạ, tên Vũ ạ.
Dạ vâng, chào ông Vũ.
Vâng, em chào hai chị. Em thế em nghĩ là lấy vợ lấy chồng không phải là cái nghề. Em nghĩ là lấy vợ lấy chồng nó làm như là nó giống như là đi mình đánh một ván bài. Tại biết hay lấy xuôi.
Ồ, nguy quá. Là đánh ván bài thì nghi to. Sẽ thích sản nghiệp đây ngủ ấy.
Thì em nói thật, nhiều khi mình chả biết là chín, chả biết chín hay bù cũng biết thôi.
Ôi trời ơi, ghê quá, như thế này không được rồi, như thế này là chắc là phải lấy mấy lần vợ rồi, chắc anh Vũ lấy vợ mấy lần rồi mà lại sao nói giống như ván bài vậy.
Dạ, hai lần ạ. Lần đầu bù, lần này chắc hy vọng cũng được chín ạ.
Ồ, nguy quá, nguy quá. Anh cảm ơn anh Vũ Chiều, chắc là gọi vào để mà đùa chơi cho nó vui chương trình thôi. Chứ còn, nhưng mà nếu mà thật sự như vậy, anh Vũ thì cũng chưa có trễ để mà đổi cái bù thành cái chín đâu hả chị Thu Nga nhỉ?
Dạ, vâng, đúng rồi. Nếu mà bù đó, nếu mà nói rằng là mình yêu thương rồi mình coi như là một cái canh bạc, thì cái đó cũng tội nghiệp cho tình yêu quá. Là tại vì khi mà mình yêu thì mình ít ra mình cũng biết cái đối tượng của mình là như thế nào.
Đúng rồi.
Khi mà dạ, chứ còn mà về và thay dạ đổi lòng hay cái chuyện gì là cái chuyện khác, chứ không thể nào mà nói ồ tôi nhắm mắt tôi ưng đại cô rồi cô về cô giữ hay cô hiền, hay tôi ưng đại anh đi rồi anh về tôi có hạnh phúc hay không. Không thể nào có
anh, chuyện xảy ra. Anh Vũ này có vẻ như là cái người ngồi chờ sung dụng, tức là một cái người mà lấy vợ để mà vợ đem hạnh phúc lại cho mình, để mà vợ làm thỏa mãn mọi cái nhu cầu của mình, rồi là sinh con đẻ cái cho mình. Như vậy là giống như lấy một cái vật sở hữu về rồi.
Dạ.
Vâng, cái máy giờ không còn là con người nữa. Còn dùng cái chữ nghề, chúng tôi cũng phải xin lỗi lại một lần nữa là cái chữ nghề này phải trong ngoặc kép. Khi mà có lẽ mình nên nói cái nghiệp thì đúng hơn, là một cái nghề nghiệp mà mình phải học hỏi. Mà học hỏi, riêng cái nào học hỏi thì còn có lúc ra trường chị Thu Nga. Cái nghề vợ chồng này đó chắc cho đến lúc mà một trong hai người nằm xuống thì mới ra trường, hay là chính mình nằm xuống mới ra trường thôi. Là bởi vì đó, ngay cả 70-80 tuổi thì nhiều khi mấy ông bà già, ông bà lão vẫn còn phải học như thường để cho đỡ cãi nhau, chị Thư Nga nhỉ?
Dạ vâng, đúng luôn, người ta nói hại con khỉ già đó, phải không? Thành ra phải học làm sao mà tới cái tuổi mà lớn tuổi thì là mình phải giảm bớt cái sự mà nóng giận. Tại vì người ta nói rằng gái thì sanh hoa, đúng rồi, con gái thì sanh hoa mà người già thì sanh tật. Vì vậy cho nên nếu mà hai bên đều không có chuẩn bị cái tâm lý với nhau thì là cãi nhau sẵn sặc tối ngày. Và bên đạo Công giáo thì có những cái lớp mà dạy về đời sống gia đình cho những cặp vợ chồng sắp cưới, để giúp họ tìm hiểu về tâm lý, sinh lý, tình cảm nam nữ, cách sống để làm vợ, làm chồng, làm cha mẹ, và hiểu biết những khó khăn thử thách của đời sống khi mà sau khi cưới thì trở thành một người tốt trong xã hội. Còn đạo Phật thì cũng vậy, mặc dù nhấn mạnh về sự giải thoát, sanh tử luân hồi, Đức Phật vẫn không quên dạy cho người tại gia, cư sĩ những phương pháp sống hạnh phúc trong cuộc đời, như các kinh thiện sinh, bảy loại vợ, người vợ mẫu mực, người cư sĩ hiền nhân, vân vân. Và chúng ta thấy rằng đạo nào cũng có chuẩn
cũng
bị tâm lý
đầy
không
đầy
chị?
Những cái bài học, vâng, đầy những bài học, chỉ có người ta không chịu học mà thôi.
Dạ.
Vâng, xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Alo.
Dạ vâng, chúng tôi nghe đây, xin được biết quý danh ạ.
Dạ chào cô, em tên Tuyền nữa cô.
Vâng, chào Tuyền.
Dạ cô ơi, em thấy cô nói cái chuyện gia đình nó đúng lắm á cô. Theo em á thì em thấy cái lập gia đình á, em thấy nó khủng khiếp quá cô ơi.
Sao lại khủng khiếp
vậy?
Trời ơi, tình yêu là hoa là mộng.
Em có gia đình được, đứa con lớn em năm nay nó học năm college đầu tiên là như 18 hay 19 gì đó cô.
Đúng rồi, 18 tuổi.
Là em lập gia đình được 19 năm.
Vâng.
Mà em có thể nói là em không có thấy cái hạnh phúc cái vui gì hết đó cô ơi. Mà nhiều lúc em mở đài để em nghe cô khuyên, để em lấy nhiều cái kinh nghiệm của mấy chị em khác để em áp dụng trong cái cuộc sống của em á cô. Vâng. Nhưng mà em thấy nó cũng không có, không, nó không có work lắm. Tại vì một người thì áp dụng, một người kia thì giống như là không có để ý cái gì hết đó cô. Thành ra em thấy cái cuộc sống hôn nhân á, em thấy nó giống như là một cái nghiệp đó cô ơi.
Nhưng
mà em có con gái thì chắc em không cho nó lấy chồng nữa cô ơi.
Ôi trời ơi, mày không cho lấy chồng, tự mình đi lấy chồng mà lại cấm con đi lấy chồng. Thì như vậy đâu có công bằng, mà cũng có chẳng cấm được đâu Tuyền ơi, làm sao không được khi mà con của Tuyền mà cái lòng nó rung động rồi làm sao. Nhưng mà có điều Tuyền à, khi trước khi lập gia đình á, Tuyền có suy nghĩ, có học hỏi, có tìm hiểu, có nghiên cứu không? Nhiều khi tại vì hồi xưa vội vàng quá, nhưng mà bây giờ cũng không phải trễ đâu. Hồi nãy Tuyền có nói một cái câu, không biết chị Thu Nga có để ý không? Bởi vì thấy nói là không có thấy hạnh phúc đâu hết. Nếu mà mình cứ đi tìm thì mình sẽ khó thấy lắm mà chị Thu Nga. Nhưng mà mình có thể tạo ra hạnh phúc được. Nếu mà mình chủ trương rằng mình hạnh phúc là cái gì, Tuyền muốn cái gì, Tuyền muốn được gia đình như thế nào, thì tự mình tạo ra cái điều đó trước đi, thì hy vọng sẽ thuyết phục được người kia cũng làm theo như mình, hả Tuyền?
Dạ, em á thì em với ông xã em là không có quen nhau cô. Nhưng mà cha mẹ, người lớn, thấy hai gia đình được thì là giống như là nói là bên gia đình bên chồng em cũng được. Thì thôi thì ưng ai cũng vậy thì thôi. Thì em nghĩ rồi thôi, mình nghe lời cha mẹ cô, nhưng mà sau đó về thì ông chồng em giống như là ổng vừa ăn chơi mà vừa có gái, rồi cứ nhiều cái đó, cái nó in như trong lòng em, thành thử ra bây giờ em cảm thấy em không có happy để em tạo cái gì ra được hết đó cô.
Vâng, cảm ơn cái câu chuyện của Tuyền, cũng nghe rất là buồn Tuyền ơi, nhưng mà bây giờ đã có con gái đã 18 tuổi, cứ sắp sửa bước vào cái đời sống hôn nhân rồi, bây giờ chưa trễ để cho chia sẻ những kinh nghiệm đối với con mình, để cho con mình học hỏi, rút ra từ những cái bài học kinh nghiệm trong cuộc đời của mình đó Tuyền, thì ít nhất như vậy những cái sự mà đau khổ hay là thiếu hạnh phúc của Tuyền cũng giúp ích được cho con cái mình, hay chị Thu Nga nhỉ? Không có gì bằng những cái kinh nghiệm đời của cha mẹ truyền lại cho con cái. Rồi bây giờ những cái điều gì mình thấy mà mình thiếu sót hay mình chưa biết, thì bây giờ mình nên khuyên con mình để ý vào những cái điều đó mà học hỏi, mà chuẩn bị tinh thần trước khi bước vào hôn nhân. Thì chị Thương Nga.
Dạ vâng, cái câu chuyện của chị Tuyền này thì thấy thật là buồn. Như vậy là thấy rõ ràng rằng ông chồng của chị cũng không được hướng dẫn, mà chị cũng không được hướng dẫn. Nhưng mà mình cũng biết rằng mỗi người có một cái tâm sự, có một cái hoàn cảnh riêng. Thành ra rất mong rằng chị Tuyền tìm cái cách gì đó để mà có thể thay đổi được hay không. Tại vì có cái câu rằng chúng ta không có thể thay đổi người khác được, mà chúng ta có thể là thay đổi tự chúng ta. Thì mà không có biết là chị Tuyền có can đảm để mà thay đổi chị, để mà chấp nhận cái tánh tình của ông chồng hay không. Cái đó thì cũng một quả thật là khó. Và chúng ta thấy rằng đó, thành ra cái chuyện mà chị Tuyền nói rằng lấy ai cũng vậy, giống như kiểu mà lấy ai cũng vậy thì lấy tôi cảm ơn thì cũng không được. Tại vì tức là anh chị không có quen biết với nhau, không có yêu đương với nhau, nhưng mà do mai mối thì nghĩ rằng người ta lấy chồng thì mình lấy chồng cũng được.
Chứ, nhưng mà, cái này cũng giống như nãy ông Vũ nói là giống như bán bài vậy đó, may hên xui may rồi.
Vâng.
Thì cái điều đó, vâng, điều đó là nguy hiểm vô cùng. Nhưng mà bây giờ chưa trễ đâu, chị Tuyền cái giọng cũng còn trẻ, mới lấy chồng có 18, 19 năm, tức là bây giờ mới khoảng chừng 40, hơn 40 thôi, đời người sẽ còn dài thêm 20-30 năm nữa, vẫn chưa phải trễ để mà tạo nên hạnh phúc, dù là với một cái người chồng như thế. Nhưng mà nếu mà giống như chị Thu Nga vừa nói đó, chị thay đổi cái cảm quan, cái cách suy nghĩ và cái cách sống của gia đình mình đi đó, hoặc là để chấp nhận hành động đó, rồi tìm những cái niềm vui riêng cho mình ở trong chuyện học hỏi, chuyện ái, hoặc là mình tìm cách tạo ra hạnh phúc. Có rất nhiều sách vở dạy về những điều này, chị Thu Nga.
Dạ vâng, đúng như vậy. Nếu mà bây giờ chúng ta đi có những cái cuốn sách, hay là chúng ta cũng có thể đi vào những cái trang web để mà chúng ta làm đọc cách nào mà để giữ cho gia đình được hạnh phúc. Và một trong những cái điều đó mà Thu Nga thấy rằng, ví dụ là biểu lộ tình yêu bằng lời lẽ cử chỉ, có nhiều cặp vợ chồng, mà nhất là cặp vợ chồng của Việt Nam, ít khi bày tỏ, mà tiếng Mỹ họ gọi là affectionate á, thì ít khi lắm. Có nhiều khi nói là tôi thương vợ tôi đẻ trong bụng, tôi thương chồng tôi đẻ trong bụng,
yêu chiều mến á chị.
Dạ vâng, đúng như vậy. Và cũng như là khi mà thổ lộ với nhau, khi mà buồn, có nhiều người đó cứ giữ kín những cái điều mà ở trong lòng mình, rồi càng ngày thì nó càng tồi tệ hơn, đó là mình có điều gì buồn phiền đó mình không có nói ra, rồi mình cứ giữ kín như vậy, tới một ngày nào đó thì nó sẽ bùng nổ nó ra, thì nó không chấp nhận được. Thì đó là một trong những cái điều mà chúng tôi thấy có những cái bài nghiên cứu này nói như vậy. Và quý vị có thể gọi vào để đóng góp ý kiến của mình, có phải là mình cũng phải học một cái nghề nghiệp khi mà mình lấy vợ lấy chồng để giữ vững hạnh phúc gia đình hay không. Tại vì rõ ràng cho thấy rằng tình yêu lúc đầu của những cái người mà yêu nhau rồi trở thành vợ chồng đó, nó không đủ để mà cái căn bản để mà giữ hạnh phúc gia đình lâu dài về sau, phải không chị?
Vâng, xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Alo, dạ thưa tôi đó.
Dạ vâng ạ, chào ông ạ, xin được biết cái danh của ông.
Dạ thưa tôi tên Thắng, chị Thanh Thủy với chị Thu Nga.
Dạ vâng ạ, xin chào anh Thắng.
Thứ nhất là tôi nghe hai thính giả mà gọi lên thấy cái tình hình anh nọ với cô kia nó làm cái cuộc hôn nhân mà có vẻ bi quan quá.
Vâng.
Thì riêng đối với bản thân tôi thôi, chứ tôi không có thể nói lý thuyết của người khác được.
Vâng.
Thì thấy cuộc hôn nhân nó rất là bình thường thôi. Thì lớn lên mình gặp một người mà mình cảm thấy thích, thông cảm với nhau, mà người con bạn gái của mình cũng thích mình, thông cảm mình, thì chúng ta tiến lên hôn nhân. Như tôi lấy vợ tôi cũng 24 tuổi, vợ tôi lúc đó cũng 19 tuổi thôi. Mà năm nay là chúng tôi ở với nhau 46 năm trời rồi, cũng có con, cháu nội, cháu ngoài, tôi thấy cuộc sống rất là đơn giản. Bây giờ chẳng hạn như còn cái tuổi thanh xuân của người đàn ông thì thú thật với các chị cũng phải công nhận rằng 100 người đàn ông thì tôi có thể nói thẳng là 100 người đàn ông đều có vẻ bay bướm hay đôi khi cũng là lang bang một tí. Nhưng mà nếu mà có một người vợ người ta biết xử mình phải thì mình thấy cái lỗi của mình thì mình bỏ ngay thôi. Chứ không ông nào nói là tôi luôn luôn chung thủy với vợ, cái đó tôi nói sự thật. Chứ nhiều ông cứ bảo là ông chung thủy thì tôi cũng hơi nghi ngờ.
Cũng có đấy ông Thắng ạ, cũng có đấy.
Bản thân đây có vợ tôi ngồi bên cạnh xe tôi cũng nói là tuổi nhỏ. Hồi còn trẻ cả một thời thanh xuân thì nói xin lỗi ra ngoài đường mình cũng như là con bướm mà trên vườn hoa đó. Thì đôi khi mình cũng có lả lướt. Nhưng mà chẳng hạn nó thấy vợ mình cư xử mình phải thì mình nghĩ ở cái đó mình làm thì không đúng thì thôi. Mình cũng chẳng qua là vui chơi thì thôi. Bây giờ chúng tôi sống vẫn hạnh phúc mà chúng tôi vẫn là âu yếm nhau trước mặt đám đông. Mẹ tôi là 93 tuổi thì mới mất một vài năm. Tuy nhiên mà tôi với vợ tôi đến nhà mẹ tôi chơi đó, vợ tôi ngồi lên đùi tôi, lúc đó tụi tôi đã 60 tuổi rồi, sự thật như thế đó. Wow. Mẹ tôi cũng rất là thoải mái, bảo là vợ chồng nó vậy đó. Thì tôi thấy cuộc sống rất là đơn giản, của cuộc sống lứa đôi. Chúng ta đừng đặt nó vấn đề quan trọng với lý thuyết nhiều, nhiều khi nó cực. Thì nhà tôi cũng rất tiếc rằng hai vị thính giả vừa nói lên nó, tôi thấy cuộc sống bi quan quá, tôi cũng thấy thương. Thì tôi xin quý vị, tất cả quý vị nào vậy, nếu lấy vợ lấy chồng, lấy thương yêu nhau, chia sẻ được nhau mà mình hy sinh cho nhau và chung thủy với nhau, tha thứ cho nhau là mình sống thoải mái thôi. Thưa quý vị, năm nay chúng tôi là bảy bó cả rồi đấy.
Vâng, nhưng mà giọng ông, dạ, cảm ơn ông Thắng nhiều. Nhưng mà ông 70 nhưng mà cái giọng ông trẻ trung quá, thành ra mà ông lại còn giống như chị Thư Nga nói, affectionate, tức là chiều mến tỏ tình với vợ 60 tuổi mà còn ngồi lên đùi nhau. Cái này thì rất là, người Việt Nam mình thì không quen, có nhiều khi sẽ coi là cho là cải lương. Nhưng mà cái điều đó là cái điều rất đẹp, mà chắc chắn ngay cả bà mẹ già nhìn thấy cũng yên tâm hài lòng là con mình nó được hạnh phúc, phải không chị? Mà ngay như con nít á, con đám con cái mà nó nhìn thấy bố mẹ già mà còn âu yếm nhau như vậy đó, nó cũng cảm thấy hãnh diện, cũng cảm thấy vui trong lòng lắm. Mặc dù là nhiều khi nó cũng mắc cỡ, nó nhìn quanh xem cái ai nhìn thấy bố mẹ nó như vậy không.
Không phải gặp bà mẹ già mà ngồi trên lòng nhau hay là cầm tay nhau mà dung dăng dung dẻ mà đi gặp bạn bè hay là riêng tư cũng nắm tay nhau thì cũng thấy là đẹp lắm.
Không
đó.
Sao hết chị Thu Nga, dạ, vâng, không dạ, sao hết. Dạ, mình vâng, mình phải thay cái quan niệm đi. Hồi xưa vâng, nhiều khi người ta thấy vợ chồng mà mặc quần áo giống nhau, các bà chị ấy sao mà cải lương quá. Nhưng mà bây giờ đó, nhìn thấy những cặp đó thì ít nhất là họ phải yêu nhau lắm đó
đúng
chị.
Rồi.
Thành ra ông mới chịu mặc áo giống bà mà bà mới chịu mặc áo giống ông. Thành ra đó là những cái biểu tượng nho nhỏ thôi. Nhất là khi mà người Việt mình sống ở bên hải ngoại này, không cần sống cho người khác nhìn vào mà là sống cho cái cuộc sống, cho cái hạnh phúc riêng của chính mình, thì tại sao lại phải quan tâm. Bây giờ mấy ông chịu khó mà cái lâu lâu thí dụ ngồi đâu đó cái tỏ ra âu yếm với vợ, bảo vợ ngồi đây lên trên chân mình này, đúng là một cái điều dĩ nhiên bà vợ mắc cỡ thì sẽ không ngồi đâu, nhưng mà tự nhiên bà vợ cũng sẽ thấy ấm lòng. Mà chị Thư Nga gặp chị Thư Nga là sẽ đỏ mặt lên, là sẽ hạnh phúc lắm đó.
Không, nghĩa là ok ngồi trên chân của tôi đi, bà vợ nói đỡ nói là già phải gió, nhưng mà
nói gì thì nói, nhưng mà trong lòng cũng sẽ vẫn vui. Nhưng mà riêng phải có một điều, chị Thư Nga chắc là chị em mình phải phản đối ông Thắng. Ông nói là ông cam đoan là đàn ông nào cũng như vậy, không
cái
có đâu thưa
ông
Thắng.
Ông sẽ không có bằng lòng đâu, tại có nhiều ông cũng chung tình lắm chứ.
Vâng, có nhiều ông chung tình lắm, không có cái chuyện đó đâu. Nhưng mà cái cách với cái sinh lực, với cái cách ăn nói trẻ trung và cái quan niệm như của ông Thắng, chả trách gì ông được hạnh phúc. Hy vọng rằng hai người thính giả đều nghe được cái điều này, cũng tìm cách làm sao cho cái cuộc hôn nhân của mình nó tốt đẹp hơn. Vâng, xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Alo.
Dạ vâng ạ, chúng ta nghe đây.
Dạ, chào cô Thu Nga với cô Thâm Thủy, lâu lắm rồi không có nói chuyện với hai cô.
Dạ, xin được biết cái danh của ông.
Tôi tên Dũng ạ.
Dạ vâng, chào ông Dũng.
Dạ. Hôm nay thì may mắn gọi được lên đài, tôi cũng có một ý kiến như thế này. Thường thì chuyện danh năm nay tôi cũng 54 tuổi rồi, cũng không còn gì là trẻ lắm. Thành thử là thường thì những gia đình thì hạnh phúc, có những gia đình thì rất là hạnh phúc, và có những gia đình thì nó lại gặp trắc trở éo le. Nó đủ thứ mọi hình thức có thể xảy ra trong cái hoàn cảnh hôn nhân của gia đình. Riêng tôi thì tôi chỉ có một cái ý kiến như thế này, mà cũng cũng đã từng yêu rồi, cũng đã từng đổ vỡ. Thì tôi chỉ có cái ý kiến như thế này. Tôi là người đạo Công giáo, thành thử ra là người phụ nữ thì là hình như là trong kinh thánh của người phụ nữ Chúa nói từ cái xương sườn người đàn ông ra để trở thành người phụ nữ. Mà Chúa lúc nào cũng dạy người đàn ông là
hỡi những người chồng, hãy yêu thương vợ mình. Đó là lời của Chúa chứ không phải là lời của tôi. Nhưng mà có một điều thì cái kinh nghiệm trong cuộc sống thì tôi thấy nó như thế này. Người đàn ông là cái trụ cột ở trong gia đình, là cái cột cái, cái trụ cột, cái bức tường của cái gia đình. Và người phụ nữ đó là cái mái nhà của cái gia đình. Thường thì giữa cái người chồng với người vợ cũng đều có những cái vấn đề mà lủng củng với nhau. Người này cũng có lỗi cái này, người kia cũng có lỗi cái kia. Nhưng mà với tôi là người đàn ông vẫn quan trọng hơn. Vì người đàn ông là cái cột cái, cái cột trụ trong gia đình. Thì thường á, mà cái mái nhà mà lỡ mà nó có lủng một tí, hay là thì cái mái nhà nó cũ rồi nó dột một tí, thì mình có thể leo lên mình phá nó được. Mình có thể leo lên đó để mình phá nó lại, hoặc là mình
nhưng thay mà mình, cái bóng tôn. Nhưng mà đừng có thay mái nhà khác nha ông.
Dạ. Nhưng mà đây chị thì nhưng mà cái cột mà khi nó sập xuống rồi á, thì không cách chi cái mái giữ được. Thế là cái người đàn ông vẫn là cái quan trọng nhất trong gia đình. Dù bất cứ một hoàn cảnh nào đi chăng nữa thì cái cột trụ gia đình phải vững chắc thì mới giữ được cái mái nhà, nó mới có cái mái ấm.
Vâng.
Nhưng mà thì tôi thấy ở Việt Nam cũng như ở bên này, tôi nhìn tôi thấy cái vấn nạn mà nặng nề nhất của đất nước Việt Nam ngay bây giờ và người Việt Nam ở hải ngoại là cái rượu chè và cờ bạc.
Vâng.
Vì khi á, không tôi nhìn thấy xung quanh bạn của tôi đây, chẳng như người bạn của tôi đây, người nào mà nghiện rượu thì hầu hết như là vợ con khốn khổ khốn nạn. Là vì sao, là gì? Khi mà đã nghiện rượu rồi thì không còn cái gì để mà có thể mà mình còn cái tinh thần. Cũng như lúc đó là cái cột cái nó sắp sụp sạch rồi.
Vâng, còn cái ăn chơi thì sao ông? Ăn chơi lăng nhăng.
Thành thử ra tôi mới thấy là cái này tôi cần góp chỉ ý là lên chút xíu cho hỏi mấy ông là những người bạn của tôi, người anh em của tôi, những người đàn ông thanh niên giống như tôi. Hãy nghĩ đến và mình hãy nhớ là lúc nào mình là cũng là cho một cái của gia đình.
Đúng,
dù ở bất cứ hoàn cảnh nào cái gia đình nó có đổ vỡ hay có như cái gì đó, thì mình vẫn lúc nào phải giữ được cung
mặt. Coi như cái trách nhiệm mà người đàn ông.
Cái của gia đình.
Vâng. Dạ vâng.
Thì nếu như cái gia đình đổ vỡ, mình vẫn còn cái trách nhiệm để lo cho các con. À, thành lựa cái một cái không thể nào sạch được.
Dạ.
Cái mái nhà có thể ra víu, có thể mình chắc mình thay, mình phá một chút xíu được, nhưng mà cái cột cái làm sao xây, cái gì đã sập xuống rồi.
Dạ.
Cái nhà đã sập xuống.
Dạ, cảm ơn ông Dũng rất là nhiều.
Tôi chỉ là khuyên các ông nên suy nghĩ lại một tí.
Vâng, cảm ơn ông Dũng rất là nhiều khi mà ông khẳng định rõ ràng cái trách nhiệm và bổn phận của người đàn ông. Cái điều đó cũng hay chị Thu Nga, nếu mà người đàn ông thấy mình là cái cột cái như vậy đó, thì tức là cái nhà mà có sập hay bị nát hay bị dột đó là trách nhiệm là do ở mấy ông, hả chị Thu Nga nhỉ? Cái đó cũng là một cái cách rất là tốt khi mà mình nhận, mỗi người nhận cái trách nhiệm của về phần mình, hả chị?
Dạ vâng, như vậy là ông Dũng, ông có một cái nhìn mà ông cũng giống như là ông được huấn luyện về một cái nghề nghiệp, nghĩa là trong cái tình yêu và hôn nhân. Vì ông, nếu mà ông nhận trách nhiệm mình là cái cột đó thì rất là tốt, là tại vì đó mà phần đông là quan niệm của Việt Nam mình cũng vậy, chị Thủy, là tại vì đàn ông coi như là cột trụ ở trong gia đình. Vì vậy cho nên là người đàn ông cũng giống như là một cái con chim mà đi tha mồi về để cho vợ con ăn. Thành ra người ta nói rằng nhân cái ngày lễ cha thì chúng ta nhớ rằng có cái câu ca dao là còn cha thì gót đỏ như son, một mai cha mất thì gót con như bùn. Ông Dũng đã nhận được cái trách nhiệm của người đàn ông là cái cột trụ của gia đình thì điều đó rất là tốt. Nhưng mà nếu mà bà vợ cũng nhận được ra mình là một cái mái nhà, hay là mình là một cái hay là mình là một cái nền tảng gì ở trong gia đình đó, thì chắc chắn rằng hạnh phúc gia đình sẽ không bao giờ lung lay hết. Thành ra nếu mà có hướng dẫn, nếu mà có một cái biết một cái được và cái bổn phận và cái trách nhiệm của mình, thì chắc chắn rằng gia đình được hạnh phúc hơn. Và hy vọng rằng những ông, những bà, nếu mà nói rằng hôn nhân chỉ là giống như là đánh bài, nghĩa là bờ chín thì là nhờ, mà bù thì chịu, thì chúng ta nên suy nghĩ trở lại chứ cũng tội nghiệp.
Vâng. Cái điều ông Dũng nói thì rất là hay, nhưng mà hy vọng rằng ông cũng chấp nhận để cho người vợ cũng có cũng có nhìn thấy cái bổn phận quan trọng của mình. Tại vì khi mà nói một cách nào đó, cái cách mà Dũng nói là cái cây cột thì không thể nói được, còn cái mái thì mình có thể che lấp đi, thì chắc là nhiều bà bên ngoài sẽ không có đồng ý với điều đó đâu. Là tại vì người ta gọi rằng, người ta nói rằng đó, nhưng mà cái điều ông Dũng nói về đàn ông xây nhà đó là theo cái quan niệm ngày xưa ở Việt Nam, chị Thu Nga. Thành ra cái bổn phận họ trách nhiệm rất rõ ràng, nhưng mà chỉ về vấn đề vật chất thôi, chứ hầu như đàn ông Việt Nam trong văn hóa ngày xưa không có quan tâm, không đặt vấn đề quan tâm đến cái đời sống tinh thần và tình cảm của người vợ, phải không chị Thu Nga? Hay và của các con, mà chỉ có lo chu toàn vật chất mà thôi. Thì thời nay cái điều đó không có còn hữu hiệu nữa. Cho nên Nguyễn Linh thì vẫn thấy cái câu người ta nói đàn ông thì xây nhà và đàn bà thì xây tổ ấm. Tức là đàn bà cũng có một cái trách nhiệm quan trọng lắm. Cái nhà đẹp tới mấy thì đẹp, mà nếu mà không có cái bàn tay người đàn bà để biến nó thành một cái tổ ấm đó, thì cũng nó cũng sẽ lạnh lẽo, buồn chán lắm đó hả chị Thu Nga nhỉ? Rồi một cái câu khác nữa, người ta cũng nói rằng nếu mà là vợ chồng đó thì là người cha thì là người mẹ là cội rễ cho con cái tìm về, còn người cha là đôi cánh để cho con cái bay đi. Thành ra các ông cũng đã đến cái lúc trong cái thời điểm này của thế kỷ 21 và tại nước Mỹ này đó, cũng phải nhận cái sự mà bình đẳng, bình quyền và bình vừa bình quyền lợi nhưng mà đồng thời cũng là bình cái công sức của người vợ một cách nó toàn hảo hơn ngày xưa. Ngày xưa thì người ta nói đàn bà thì chỉ là nội tướng trong nhà thôi, còn mọi chuyện lớn thì phải để mấy ông quyết định hết, rồi mấy bà quyết định chuyện nhỏ. Là chị Thương Nga, nhưng mà thời nay thì hầu hết mọi chuyện là chuyện nhỏ, không có còn là chuyện lớn nữa hả chị?
Dạ vâng, thì đó là cũng là một trong những cái điều mà giữ hạnh phúc, thì là có một cái nguyên tắc đó là cùng nhau đưa ra quyết định chung, là cả hai người đều bàn bạc hết, đừng có một cái người nào mà có vẻ là có độc tài hoặc là vượt qua khó khăn. Thì ví dụ như là vợ chồng mình có những cái điều gì khó khăn, hay là có trong gia đình đó có tang chế, hay bất cứ một cái gặp cái khó khăn gì thì cùng nhau chia sẻ. Và cũng một cái điều nữa là cùng vui chơi, tức là nên đi đi chơi chung với nhau. Tại vì bây giờ chị Thủy thấy rằng nhất là những người mà lớn tuổi giống như là chúng ta đây đó, thì bây giờ đó hình như là họ không có để ý với nhau nữa mà chỉ lo giữ cháu. Thành ra đi ra đường thì thấy ông đi một đường ông, mà bà đi một đường bà, hỏi bà đi đâu thì bà nói đang ở nhà giữ cháu nội hay cháu ngoại, hoặc là ông phải đưa cháu đi gì đó. Thì đó là cũng trong một trong những mà các nhà chuyên gia cũng khuyên là nên thỉnh thoảng thì cũng có những cái cuộc đi chơi chung, dù là tuổi trẻ hay là tuổi già gì cũng vậy. Thì đó là một trong những cái cách mà giữ hạnh phúc gia đình đó chị.
Và nhất là trong mùa hè sắp tới rồi, xin các cặp vợ chồng trẻ đừng có bắt ông bà nội ngoại giữ cháu nhiều quá. Một tuần giữ một hai ngày thôi, còn để cho ông bà cần đi chơi. Vâng, xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Chào hai chị. Em là một người đạo Phật nhưng mà lấy vợ đạo Công giáo.
Cho biết tên được
thì
không?
Dạ em là Duy Thành Tám chị. Em rất là thích cái những câu nói của chị Thu Nga, hoặc là chị khi mà bình luận về em thì hay đọc một Gỡ Rối Tơ Lòng, thì em cũng là một trong những cái độc giả của Gỡ Rối Tơ Lòng. Thì em thấy gì nè, mình nếu mình chịu ở bên Mỹ á, giờ không thể là đàn ông là trụ cột trong nhà, bây giờ em cũng đi làm, cả hai đều đi làm. Nhưng mà sống theo cái lối sống Việt Nam á, thì nếu mà người chồng là trụ cột gia đình thì quyết định mọi thứ không có thể làm như vậy được. Mình phải chia sẻ công việc với nhau. Thí dụ em, nếu mà em lo được chuyện nhà, cả tiền bill lo tất cả, thì vợ em phải lo cho con cái hoặc nấu ăn. Nhiều lúc vợ em nấu ăn rồi thì em phải rửa chén, người đàn ông phải biết hãnh diện mình rửa chén cho vợ. Thì chứ nói ăn xong rồi ngồi đó luôn, em không thấy cái người đàn ông làm như vậy là đúng. Cũng như thí dụ như bữa nay em công chuyện em làm không xong thì em nhờ vợ con em sẽ làm cái này, hoặc là con đi con quét nhà con lo. Chứ còn nếu mà nói ok thôi, bây giờ vợ quét nhà, vợ rửa chén, vợ đi làm, vợ giặt giũ quần áo, thì tự nhiên cái người phụ nữ họ sống họ thấy ô bị chồng đề không. Thì em cảm thấy mình là cái người đàn ông, cũng như mình phải hiểu biết vợ mình, họ khi họ lấy mình họ biết mình là cái người đàn ông, mình phải có cái sự độ lượng. Thí dụ như em đưa tiền vợ em đi chợ, thay vì em đưa 100 thì em đưa 150, cho em không thể mua đưa vừa đúng, mình phải không có bủng xỉn. Tại sao em thấy tất cả lúc mà em đi với bạn bè nhậu, cả một cái bàn nhậu được 300, nhưng mà khi mà đưa tiền cho vợ đưa chỉ có 50, 70 mua vừa đủ à. Thì em không có đổ lỗi cho tất cả những người đàn ông mà bây giờ họ đi nhậu là cái quyền của họ. Nhưng mà khi mà đưa tiền, hai chị thấy khi đưa tiền hoặc là đưa tiền cho con cái hay lo cho con cái mua chỉ vừa đủ gì, nhưng mà khi mà xài lớn thì xài rất là lớn với bạn bè. Đúng không chị? Đúng. Còn em có tuyên ngôn một cái câu rất là dễ thương. Em nhớ là ok, bữa nay anh nói mà em sẽ không bao giờ em buồn ăn. Tiền của anh sẽ là tiền của em mà tiền của em sẽ là tiền của em luôn. Thành ra không bao giờ em sẽ thiếu trong cái nhà. Thì thật ra hạnh phúc hôn nhân lúc nào nó cũng vui vẻ trong gia đình. Phải không hai chị?
Cảm ơn anh. Anh Duy thành lập gia đình bao lâu rồi?
Trời ơi chị ơi, mười mấy, hai ba chục năm rồi chị.
Nhưng mà có vẻ hạnh phúc lắm là hơn theo cái quan điểm sống của anh như vậy thì rất là hạnh phúc. Người,
tại vì em có sự lựa chọn, một là em chọn cô vợ trẻ, hai là em chọn cô vợ già mà có rất là nhiều tiền. Nhưng mà em nhớ là một cái buổi thi ca hát hay gì đó, rồi cái người ban giám khảo nếu mà cô trúng hạng nhất, bây giờ có một ông nhạc sĩ nghèo cô lấy hay là lấy một ông chủ giàu, cái cô đó cổ tuyên bố một câu nhỉ, em thà lấy nhạc anh nhạc sĩ nghèo mà đẹp trai còn hơn lấy một ông giàu.
Thành ra đó, nhờ vậy mà nhạc sĩ Duy Thành Tám có được một cô vợ mà hạnh phúc bao nhiêu năm nay. Và anh xin chúc mừng, rất là cảm ơn.
Dạ, cảm ơn hai chị. Cái câu nói là gì? Mình là người ông, mình phải biết cởi mở, mình phải biết độ lượng, mình biết vợ mình muốn cái gì thì mới tạo được hạnh phúc. Đúng không chị?
Vâng, cảm ơn anh Duy Thành rất là nhiều. Chị Thư Nga thấy nếu mà bây giờ mấy ông càng ngày càng tiến bộ, và nấu cơm thì chồng phải rửa chén, và hãnh diện về cái chuyện rửa chén, nó phải đi khoe với mấy ông khác là mình đã rửa chén cho vợ hả chị Thư Nga?
Dạ vâng, cái điều này là chúng ta cũng thấy rằng sau này thì lối sống của tuổi trẻ đó khác hơn cái lối sống của chúng ta hồi đó. Tại vì trước đây đó thì cái quan niệm mà chồng chúa vợ tôi đó nó còn ăn sâu vào đầu của lớp thế hệ thứ nhất. Nhưng mà tới lớp thế hệ thứ hai thì chúng ta thấy rõ ràng rằng các em trẻ sau này biết thay tã cho con này, biết cho con bú nè, rồi biết rửa chén nè, chứ còn chị nhớ là cái thế hệ thứ nhất của mình đó thì mấy ông đâu có làm những cái việc đó. Nhưng mà thế hệ thứ hai thì nói chung ra thì họ là như vậy, nhưng mà cũng có những người nếu mà đi theo cái nếp sống của ông bố, cái gì cũng độc quyền, cái gì cũng tự mình quyết định, hay là chồng chúa vợ tôi thì có thể là con trai bắt chước, là con trai thì ngồi coi football mà vợ ra thì ở trong đó trong bếp để mà nấu ăn hay rửa chén, thì cái đó là cũng không được. Nhưng mà rất là dễ thương.
Thật ra không phải là theo thế hệ hay là theo văn hóa phong tục Việt Nam đâu chị Thư Nga, thật ra theo cái hoàn cảnh của cái thời đó. Và ngày xưa người vợ ở nhà thành ra không phải đi làm, chồng đi làm lo hết, rồi nhiều khi trong nhà lại có người giúp việc nữa, thành ra dĩ nhiên là mấy ông đâu cần phải làm gì, mà mấy bà thì cũng thích bận rộn, thích làm việc thì không sao. Nhưng mà bây giờ nếu mà vợ cũng đầu tắt mặt tối để mà đi làm rồi, vì khi về nhà thì ông chồng cũng cần chia sẻ. Cái đó là cái hoàn cảnh nó thay đổi. Và chính vì vậy mà hoàn cảnh thay đổi luôn luôn thì chị Thư Nga, chúng ta tới đây bây giờ 39 năm nó khác xa với cái thời trong 1-2 năm đầu mà tới. Và rồi chắc chắn là trong 5-10 năm nữa thế hệ con cái của chúng ta cũng sẽ khác rất là nhiều. Và anh xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, xin chào hai chị trên đài. Em tên là Dũng.
Vâng, chào anh Dũng.
Em thấy chương trình của chị, hai chị hôm nay rất là có ý nghĩa và rất là có giá trị. Em chỉ muốn gọi lên cảm ơn hai chị thôi. Em chỉ còn trẻ nên em xin là sao không có ý kiến gì.
Có gia đình chưa? Có vợ chưa?
Dạ, em có vợ rồi.
Rồi vậy thì cái nghề là chồng của Dũng tới đâu rồi?
Dạ, em thì em thấy giống như là chị nói đúng, cái nghề cũng là một cái nghề, và gia đình thì vợ hay chồng đều có cái trách nhiệm của mình hết. Và người chồng thì phải có trách nhiệm là phải dẫn dắt người vợ của mình. Có lẽ nó nghe còn hơi phong kiến một chút, nhưng mà đó là chỉ là ý kiến của em thôi. Và gia đình em rất là hạnh phúc. Em xin chị lắng nghe.
Cảm ơn anh Dũng rất nhiều. Xin chúc mừng, chúc mừng. Vâng, đúng rồi, nhìn Dũng nói đó là hai người dẫn dắt lẫn nhau. Chị Thư Nga, ai giỏi về cái gì thì hãy dẫn dắt người kia. Những cái gì người chồng giỏi thì dẫn dắt vợ, mà ngược lại những gì người vợ giỏi thì cũng chia sẻ với chồng, thì như vậy là hạnh phúc đề huề cả hai bên, là chị Thư Nga nhỉ?
Dạ vâng, đúng rồi. Nhưng mà chị nói là hoàn cảnh đó, thì mình cũng có cái hoàn cảnh cũng có. Nhưng mà thật tình có cái phong tục tập quán thật, chứ không phải không có. Vì có quan niệm đó, giống như chị nhớ không? Trai thì năm thê bảy thiếp, mà gái thì chính chương một chồng. Hoặc là gọi là
thời nay không ai chịu cái đó nữa đâu.
Phu sướng phụ tùy. Tuy rằng không còn nữa, nhưng mà có những gia đình đó người ta cũng còn cái đầu óc mà gọi là phong kiến đó. Nhưng mà hy vọng rằng sau khi mà qua sống ở những cái xứ tự do, những cái xứ mà mình coi như là nam nữ bình quyền, tại vì đàn bà con gái cũng phải đi làm, chứ không phải giống như hồi xưa, nghĩa là người chồng lo toan hết tất cả mọi việc, rồi thành ra coi xem thường cái việc mà của mà bà vợ chỉ là nói rằng à bà vợ đem về nhà là chỉ có cái bổn phận là sinh con đẻ cái hoặc là để mà săn sóc cái gia đình của chồng, thì bây giờ thì thật tình đó không còn nữa. Nhưng mà cái đó cũng là một cái tập quán mà ăn sâu vào trong đầu của người ta, chứ không phải chỉ có hoàn cảnh không thôi đâu chị. Dạ.
Vâng, mà những gia đình mà còn cái tập quán đó đó thì chắc chắn nhìn mà xem, chắc chắn họ không thể nào hạnh phúc được nữa.
Vâng,
ngày xưa
vậy.
Thì có thể hạnh phúc, ngày xưa thì cái người vợ, người chồng, cái nhất là các những người vợ có thể hài lòng với hoàn cảnh như vậy. Nhưng mà thời nay đó, thì nếu có cũng chỉ là cái sự chịu đựng thôi, chứ
đúng
không
rồi,
thể nào mà hạnh phúc được nữa. Vâng, xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ vâng, xin kính chào hai cô.
Vâng.
Đây là Nhã My.
Vâng, chào Nhã My.
Dạ vâng, nãy giờ thì cũng nghe rất là nhiều người nói về cái ý kiến như vậy, nhưng mà em thấy vẫn chưa ai hiểu được, anh xin lỗi, vẫn chưa ai hiểu được cái ý của hai cô Thanh Thủy với cô
Thu Nga.
Cô
Thu
Nga.
Vậy Nhã My hiểu
là
sao?
Gì? Cái nghề là gì? Giống như cái anh Vũ đầu tiên nói là chuyện vợ chồng mà tại sao lại kêu là một cái nghề. Nói đúng ra mình nói là một cái nghề hoặc là một cái nghệ thuật để mà làm cho cái cuộc sống vợ chồng hạnh phúc hơn. Giống như cái cô gì đó, cô nói rằng là cô lấy chồng xong cô thấy giống như là heo thôi chứ không có cái gì là heaven cả. Thì cái đó là nếu mà cô chịu khó học cái nghề này. Mình nói cái nghề thì có nhiều người khán giả không đồng ý đó,
nhất thanh vinh phải không?
Dạ, dạ vâng. Thì nó cũng là một cái nghề, cái nghệ thuật để mà học làm chồng, làm vợ. Đó là theo như cháu nghĩ ý hai cô nói, cái nghề đây có nghĩa là cái cách để mà làm cho
vợ chồng
hạnh phúc hơn.
Cảm ơn Nhã My rất là nhiều.
Dạ vâng, thì đó là theo như cháu hiểu, đó là có thể cái ý của hai cô, cái nghề đây là một cái nghệ thuật để mà vợ chồng bây giờ... Chồng đang nóng quá, vợ thì phải biết nhường một tí xíu, thì không đến nỗi giống như ông chồng phải lái cái xe mà bay qua khỏi cái tầng lầu để mà tự tử đó, vì quá lúc đó nóng quá, không có kiềm chế được mình. Thì người vợ mình phải biết cái nghề để mình học là học cái gì, học để cho calm người chồng xuống, để cho người chồng bình tĩnh trở lại, thì đó mình phải thục lại một bước để là cho người chồng bớt đi những cái nóng giận lúc đó thì thôi. Tự vì khi nóng giận không ai từ đàn ông tới đàn bà không ai có thể nào kiềm chế được cả. Chỉ có một trong hai người phải nhường lại một bước, người chồng cũng vậy, người vợ cũng vậy, phải nhường lại một bước thì mình mới tránh ra được cái hậu quả.
Hoặc là học cái cách kiềm chế nhỉ My,
để mà kiềm chế lại. Và đó thì đó là tự vì cái anh Vũ lúc đầu nói rằng là hai cô nói nghề đây thấy nghe buồn cười không, đó là cái nghề đó. Dạ, mình phải học cái cách để cho mình kềm chế của mình.
Nhã My ơi, Nhã My có gia đình bao nhiêu năm rồi?
Dạ thưa, cháu có 26 năm rồi.
Ồ, vậy thì nhưng mà có vẻ thông thạo lắm. Người ta gọi là hồi nãy chị Thư Nga cứ dùng cái chữ mà văn ôn võ luyện á, là Nhã My có vẻ thạo nghề là vợ lắm.
Dạ,
rồi phải không?
Dạ vâng, thì cũng không có rành lắm, nhưng mà nếu mà trường hợp giống như cô nào cô nói rằng là chồng cũng đi ra ngoài có bồ có bịch có này có kia, thì theo như cháu nghĩ giống như bị mình nói trên đài thì mình không dám nói bậy bạ, nhưng mà mình cứ cho ăn cho nhiều vào thì sẽ bị ngán đi thôi, thì ra ngoài không thèm nữa cô ạ. Cháu nghĩ như vậy. Nhưng mà ở nhà cô cứ cho ăn lobster đi, ăn cho nhiều, tôi nghĩ hay là ở nhà cho ăn tôm đi, ăn cho nhiều vào, thế khi ra
nguy
ngoài
lắm, ra ngoài
cũng ngán lắm.
Nhưng mà như vậy ra ngoài lại thèm rau muống thì nguy to đó Nhã My ơi.
Rau muống thì mình ở nhà mình cũng một ngày nào đó mình lại đổi thành rau muống cô ạ. Đó là cái cách thức, một cái nghệ thuật,
của
người đàn bà.
Cảm ơn Nhã My rất là vâng, rất là sâu sắc.
Dạ, cái chú, cái bác nào nói rằng là người chồng là cột trụ của gia đình, làm cho người vợ, thế cháu ngồi chắc cũng bực mình lắm. Cháu cũng, người vợ cũng là một cái cột trụ ạ. Hai cô cũng biết cái câu gọi là cái gì, con mất cha ăn cơm với cá, con mất mẹ lót lá mà nằm, phải chưa?
Hoặc là con không cha như nhà không nóc.
Dạ vâng, con không cha như nhà không nóc. Nhưng mà đằng này con không cha đó, là không có cái mất cha còn được ăn cơm với cá, là người mẹ cũng là táo tần, cũng là một cái rễ của gia đình. Người mẹ lo cho con còn hơn người cha nữa.
Cảm ơn Nhã My rất là nhiều.
Cho nên cháu gọi vào chỉ muốn nhấn mạnh cho các anh bên ngoài mà nói rằng là vợ nhất chính nhì bù nó không phải đâu. Tại vì anh phải có thể phải học thêm, đó là một cái nghề để mà anh luyện ra để mà anh có một cái gia đình hạnh phúc.
Vâng, xem mình có phải là số 9 không phải không? Nhà Mỹ tức là chính cái người chồng phải xem mình có phải số 9 không để mà đòi vợ số 9 là chị Thư Nga. Mình số 10 mới đòi vợ số 9 thì cái vợ hơi khó.
Dạ. Dạ vâng, cảm ơn Nhã My rất là nhiều. Và bây giờ thì chúng ta cũng đã hết giờ rồi đó chị Thủy. Vì vậy cho
vâng,
nên là ngày
không biết là có thể cho một vị thính giả chót trên đường dây nữa không. Nhưng mà xin chỉ một phút thôi. Vâng, xin mời ạ. Lỡ bấm vào vị thính giả này rồi. Xin mời.
Tôi chào chị Thủy, chào chị Thủy Nga.
Dạ vâng ạ, xin chào ông.
Hello, vâng, tôi President, tôi có ý kiến là như thế này, cái đề tài mà chị nói rất hay. Chị vừa rồi đó, chị trước tôi đó, chị có theo dõi từ đầu đến cuối, chị nói là tất cả hình như hầu như là không có theo sát cái đề tài của chị đó, chị nói đúng, mình phải học hỏi trước khi hôn nhân. Thì nó là một cái nghề là đúng lắm, đó là một, cũng có một cái đề tài năm ngoái tôi đưa ra, đó là phải có lớp giáo lý hôn nhân các cái tôn giáo. Có một số người không có học hỏi mà cứ tiến đến hôn nhân, họ không có màng cái chuyện mà xây dựng gia đình thật sự bằng cách là phải có một cái lớp khóa huấn luyện. Tôi chưa thấy có khóa huấn luyện nào từ 6 tháng đến 1 năm hoặc hơn nữa. Như là cái đề tài chị vừa mới nói đầu tiên đó, các tiến sĩ là bao nhiêu, những kỹ sư, bác sĩ là đã học cũng bao nhiêu năm, ta mới thành tài làm một cái nghề. Thì bây giờ cái gia đình này cũng phải có một cái sự học hỏi thì mới tạo dựng mình có một cái căn bản để xây dựng gia đình. Chứ thì thấy có nhiều người quan niệm là phải có nhiều tiền mới có hạnh phúc. Thấy có một ông ấy, nhà giàu lắm rồi, ông phóng xe ra ông tự tử. Cho nên cái ý kiến đó là mọi người sẽ đả phá những cái quan niệm là nhà giàu mới đưa hạnh phúc. Chúng ta không có, phải không ạ?
Dạ,
không có phải nhà giàu đến phúc.
Dạ.
Mình phải tự xây dựng.
Đúng, mình
rồi,
phải
cảm ơn chị.
Dạ, cảm ơn ông Preston nhiều. Chị Thu Nga, đây là một cái nghề mà học suốt đời. Mà nếu mà có lỡ không học trước khi lấy nhau thì bây giờ học cũng không trễ, không bao giờ là trễ cả, chị Thu Nga nhỉ?
Dạ vâng, đúng rồi, đúng vậy. Và hôm nay thì chúng tôi dùng cái chữ nghề, nhưng mà chữ nghề này ở trong mở ngoặc và đóng ngoặc thì đó là cái cách mà xây dựng hạnh phúc mà mình gọi tắt là nghệ thuật sống, art of living. Và do đó cái chữ nghề thì gồm có nhiều cái nhiều nghĩa lắm, bổn phận, trách nhiệm, đạo nghĩa, quyền lợi và nghệ thuật. Và nếu mà học được một cái tí nghệ thuật này thì vợ chồng sẽ được hạnh phúc với nhau. Và có một vị thính giả cũng nói rằng cái khi mà mình nên nhường nhịn nhau thì rất là đúng. Chồng giận thì vợ bớt lời, cơm sôi nhỏ lửa mấy đời mặc khê. Hay là khi mà mình giận thì mình đừng có nên hành động gì liền hay mình nói liền, sẽ tổn thương người phối ngẫu của mình. Mà mình hãy dẹp cái cơn nóng giận xuống bằng cách là uống một ly nước chẳng hạn. Vì vậy cho nên là đồng vợ đồng chồng thì tát bể đông cũng cạn. Vì vậy cho nên là chương trình mà chúng tôi nói cái chữ nghề đó thì cái cách mà nghệ thuật sống mà thôi. Vâng, đến đây thì chương trình tình yêu và gia đình của chúng tôi xin được tạm ngưng và mời chị Thủy và cảm ơn quý vị đã gọi vào và đóng góp chương trình rất nhiều.
Cảm ơn chị Thu Nga đã cùng vâng điều hợp chương trình hôm nay. Rất cảm ơn hai vị thính giả sau cùng đã hiểu rõ cái mục tiêu, cái chủ đề của ngày hôm nay để nói đến cái chữ nghề. Nghề ở đây người ta gọi nhất nghệ tinh, nhất thân vinh. Nếu mà mình thông thạo cái nghề làm vợ làm chồng thì chắc chắn là mình sẽ hạnh phúc suốt đời. Cũng như là cái câu đầu tiên chị Thu Nga có nói hồi đầu là trăm hay không bằng tay quen. Nếu mà mình cứ chưa có biết tay nghề, chưa có biết cái nghề này như thế nào đi nữa, nhưng mà nếu mà cứ cố gắng thực hành và học hỏi xong rồi thực hiện tất cả những điều mình học hỏi được thì lâu ngày sẽ thành quen thôi. Không có gì bằng cái câu, thì vẫn thấy cái câu của ngày xưa cha ông bà cha mẹ mình đó, cứ nói là có qua có lại mới toại lòng nhau, rồi thì cái đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn, bây giờ thì cái tình cảm đi trước thì còn khôn hơn nhiều, hơn cả cái đồng tiền đi trước nữa. Thành ra cái gì mình muốn người khác làm cho mình, hãy làm cho người khác trước, thì trước sau gì, có công mài sắt, có ngày nên kim, thế nào mọi gia đình Việt Nam cũng sẽ được hạnh phúc. Nói thì đơn giản, nhưng mà cái điều này đôi khi cần phải cả một cái đời người để mà thực hiện được. Nhưng mà nếu mà không bao giờ bỏ cuộc thì chắc chắn rồi quý vị cũng sẽ đạt tới đích mà thôi. Chị Thương Nga, nhất là đích cho dù có tả tơi mệt mỏi, nhưng người lực sĩ mà đường trường mà lăn long lóc ra, nghĩa là mà vẫn cố gắng đi tới đích, thì khi đó cái sự cái hạnh phúc nó càng đáng giá hơn vô cùng. Xin cảm ơn chị Thương Nga và cảm ơn tất cả quý thính giả đã gọi và đóng góp trong chương trình ngày hôm nay. Và xin chân thành cáo lỗi với những thính giả đang còn ở trên đường dây, đến khi bắt đầu vào được đúng chủ đề thì lại cũng là đã đến lúc hết giờ rồi. Mời quý thính giả gọi lại vào chương trình này vào tuần sau. Xin kính chào quý vị và hẹn, và kính chúc tất cả mọi gia đình Việt Nam được càng ngày càng hạnh phúc hơn và càng thông thạo cái nghề làm vợ làm chồng nhiều hơn.